Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 3, ngày 15 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Trong cổ lão Dịch Kinh Trung Quốc nói rõ, gia đình tích thiện, ắt có thêm việc may. Gia đình tích không thiện, ắt có thêm tai họa. Đúng là như thế, chắc chắn như thế. Đây là lời nói rất khẳng định, cũng nói lên nhân quả báo ứng nhất định là sự thật. Cái chân lý người thế gian thường nói đến tức là chân lý này. Nếu như có một người có thể tu thiện tích đức, người này nhất định trổ phước, phước báo tự nhiên hiện tiền. Nếu như một người đều tạo ác không thiện, tuy gia đình của họ có phước báo, tổ tiên cha mẹ có phước báo, sinh vào gia đình phú quý, nhất định sẽ gặp phải thân bại danh liệt, nhà tan người chết. Sự tích như thế không những trong lịch sử cổ đại ghi tải rất nhiều. Nếu như chúng ta chú ý quan sát xã hội hiện nay, bất luận tại Trung Quốc, tại ngoại quốc, lưu ý một chút, bạn đều có thể thấy được những chứng minh lời nói của người xưa nhất định chính xác. Đạo lý của cảm ứng tức là muốn chúng ta nhận thức quả báo nhân duyên, hiểu rõ quả báo nhân duyên, khẳng định sự thật của quả báo nhân duyên, dùng nó làm sợi dây tiêu chuẩn cho đời này của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự nhiên có thể dừng bước, có thể quản thúc lấy mình, biết được hướng lành chánh hung, biết được đoạn ác tu thiện. Đây đều là giáo hóa của thánh nhân. Đây gọi là giáo dục. Xã hội hiện nay có giáo dục không? Có thể nói không có. Vậy thì nhà nước xây cất nhiều trường học như thế, rốt cuộc sự việc như thế nào? Đại khái 40 năm trước, còn nhớ lúc tôi mới xuất gia tại viện Sơn Lâm Tế Tự. Đình viện rất lớn, cây cỏ rất nhiều, mỗi ngày cần phải vớt dọn lá rụng. Gặp được vài ba người học trò từ con đường đó đi đến chùa Viên Sơn, cử chỉ hành vi của họ không giống người có học. Tôi nhìn thấy hết sức cảm xúc và than thở với các sư huynh đệ đang cùng chung quét nhà. Rất tiếc những người này không có giáo dục. Ba người này nghe được, họ quay đầu lại hỏi tôi. Ông nói chúng tôi không có giáo dục, có phải không? Tôi trả lời đúng như thế, không giống như có giáo dục. Họ nói chúng tôi là sinh viên năm thứ ba Đại học Luật khoa Đài Loan, tại sao ông nói chúng tôi không có giáo dục? Tôi trả lời, vậy anh nói các anh có giáo dục, tôi hỏi anh, chữ giáo giải thích như thế nào? Chữ dục nghĩa là gì? Giáo dục giải thích như thế nào? Anh thử nói tôi xem. Họ không trả lời được. Cho nên khí thế của họ giảm bớt đi. Học sinh lúc đó khác xa với học sinh hiện nay. Khí thế giảm đi, trở lại hỏi tôi, thỉnh giáo tôi. Tôi nói với họ, giáo dục là dạy anh đạo lý làm người. Giáo dục cổ xưa Trung Quốc, từ thời Hạ Thương Chu ba đời cho đến năm cuối Mãn Thanh, tôn chỉ đều không có thay đổi. Giáo dục có ba mục đích. Thứ nhất là dạy bạn sự quan hệ giữa người với người, hiếu thuận phụ mẫu, tôn kính sư trưởng, huynh đệ ái hữu, bạn bè hòa mục. Dạy bạn những thứ này. Thứ hai là dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người và đại tự nhiên. Thứ ba là dạy bạn hiểu biết quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Anh học qua trước, anh chưa từng học qua. Giáo dục tiểu học dạy bạn rửa quét đối đáp, đều áp dụng vào đời sống hàng ngày. Các anh có học qua chưa? Chưa học qua. Cho nên tôi thấy kiểu cách của các anh thì biết chưa học qua, không có giáo dục. Họ trở lại hỏi tôi, vậy đại học của chúng tôi đang học cho là thế nào? Tôi trả lời, Câu hỏi rất hay. Những gì các anh đang học là sở tri thức truyền tập. Danh xưng này các anh nghĩ xem có đạo lý hay không? Chiêu bài đại học đó lấy xuống, đổi thành sở truyền tập tri thức cao đẳng. Như thế thì danh xưng phù hợp với thực tế. Nó không phải là giáo dục. Thời nay, đa số đại chúng đều sợ bỏ giáo dục. Quên đi giáo dục, còn gì mà nói? Cho nên, xã hội này động loạn. Đời sống người dân đau khổ. Không phải không có nguyên nhân. Xã hội chỉ biết truyền thụ khoa học kỹ thuật, làm mất đi căn bản của giáo dục. Giáo dục nhà Phật, Đại sư Thanh Liên trong Luân Quán Kinh Bổ Nguyện Địa Tạng Bồ Tát sao chép ra. Giáo dục nhà Phật có 3 mục tiêu. Thứ nhất, dạy người ta đoạn ác tu thiện. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Tôi trong lúc giảng kinh cũng đề cập qua. Dạy các bạn chuyển ác vi thiện, tức là giúp bạn quyết không đọa lạc tam ác đạo. Đời này kiếp sau, bạn vẫn có thể đắc được nhân thiên phước báo. Đây gọi là giáo dục. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Đây là siêu việt luật đạo luân hồi, giúp cảnh giới sinh hoạt của bạn không ngừng hướng lên nâng cao, cho tới tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đây là giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là chuyển phàm thành thánh. Đó là siêu việt thập pháp giới. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là giáo dục. Chúng ta xem trở lại xã hội thời nay dạy những gì. Khoa kỹ dạy bạn khả năng này. Bạn học biết khả năng này, sau đó tạo nghiệp. Vài hôm trước, có một đồng tu bên Úc Châu nói với tôi, phần tử tinh anh của xã hội, phần tử xuất chúng, ông ấy nói là nhà khoa học. Những người này tuyệt đỉnh thông minh, chế tạo bom nguyên tử, chế vũ khí hạt nhân. Một quả bom nguyên tử có thể giết chết mấy trăm ngàn người, mấy triệu người. Chế ra những thứ này để giết chết người trong tương lai. Không sai. Nó có thể giết nhiều người như thế. Quả báo ở A Tỳ địa ngục. Phần tử tinh anh kiệt xuất này sau này đi về đâu? Đi về A Tỳ địa ngục. Đi rất nhanh. Giáo dục của nhà nho Trung Quốc chúng ta, giáo dục của nhà Phật tuyệt đối không dạy người làm những thứ việc này. Trong giới luật kinh Phật, chế tạo công cụ sát hại chúng sanh đều là trọng tội sát sanh. Thời xưa chế cung tên, sát một chúng sanh, chế những công cụ này đều là tội nặng vô cùng. Kinh Phật nói rất hay: người chết làm dê, dê chết làm người. Oan oan tương báo, không cùng tận. Bạn sát hại một súc sanh, nợ nghiệp không cùng tận. Bạn sát hại nhiều người như thế, làm sao thôi được? Đọa lạc địa ngục. Người thế gian thường nói vĩnh bất siêu sanh. Lời nói này là thật, không hư dối. Tôi đã nói rất nhiều lần, vẫn càng phải nói nhiều hơn. Tại sao phải làm như thế? Các bạn không còn nhớ, lĩnh hội không được ý nghĩa này. Thế giới vốn là đa nguyên, muốn biến đổi thành nhất nguyên không thể được. Tại sao biết không thể được? Thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ, hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ. Đại vũ trụ hoàn toàn giống như tiểu vũ trụ. Đại vũ trụ phức tạp như thế nào? Tiểu vũ trụ này của chúng ta cũng phức tạp như thế đó. Nhà Phật nói y báo tương đồng với chánh báo. Thân thể chúng ta là đa nguyên. Mắt không phải lỗ tai, lỗ tai không phải lỗ mũi, lỗ mũi không phải cái lưỡi, đã là đa nguyên. Bạn làm sao thống nhất được? Thân thể của chúng ta thứ gì cũng không cần, chỉ lấy cặp mắt được không? Không được. Bạn mới biết đó là đa nguyên. Không những chỉ là đa nguyên, còn cần phải biết hoàn toàn là bậc nhất, không thể có bậc hai. Mắt nhìn là bậc nhất, tai nghe là bậc nhất, mũi ngửi là bậc nhất, hoàn toàn là bậc nhất, không có bậc hai. Có bậc hai tức phải đánh nhau. Bạn từ chỗ này sẽ lãnh hội được vạn sự, vạn pháp, rộng khắp vũ trụ, toàn là bậc nhất. không có bậc hai. Cho nên tôi tiếp xúc với các tôn giáo khác. Tôi thường nói với các lãnh tụ tôn giáo này đều là bậc nhất cả. Phật giáo chúng tôi bậc nhất, Cơ Đốc giáo của quý vị bậc nhất, Hồi giáo cũng bậc nhất. Tất cả vấn đề của mọi người đều được giải quyết. Kinh Phật của chúng tôi bậc nhất, Thánh Kinh của quý vị bậc nhất, Cổ Lăng Kinh cũng bậc nhất. Cho nên tất cả vấn đề đều được hòa giải, đều được hòa một đối xử nhau. Tôi là chân, bạn là giả, làm sao không đánh nhau? Đánh tới chết đi sống lại, tạo ác nghiệp, tội cực nặng, đưa tới hoàng hoàng tương báo. Phật nói mê ngộ, phàm thánh, tức là ở giữa mê và ngộ. Một niệm giác ngộ, tức là Phật Bồ Tát, tức là thánh nhân. Ngộ cái gì? Ngộ vạn pháp bình đẳng. Các bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm từ thủy chí chung có bậc hai không? Kiếm không thấy. Tất cả đều là bậc nhất. Trong Kinh Lăng Nghiêm, các bạn cũng đọc qua 25 viên thông chương, 25 vị Bồ Tát này, ai ai đều là bậc nhất, không có bậc hai. Biết được pháp pháp bình đẳng, tất cả đều là bậc nhất, chúng ta mới có thể tôn trọng lẫn nhau. Tấm lòng tôn trọng người khác, tấm lòng kính yêu người khác, tự nhiên mà nảy sinh. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề của xã hội, mới thật sự có thể đưa tới an ninh cho xã hội, thế giới hòa bình. Tất cả chúng sanh bình đẳng, có thể sống một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Chúng ta thấy được xã hội ngày nay, các lãnh tụ giai cấp khác nhau đều thường hay miệng nói lời như thế, như những việc làm thật sự quấy nhiễu xã hội, phá hoại hòa bình. Những gì họ làm hoàn toàn trái ngược với những gì họ nói. Nguyên nhân tại chỗ nào? Lão thật mà nói, không có giáo dục. Trong thời đại hiện nay, vấn đề phát triển tới giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng, gọi là thế giới gần bị hủy diệt. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo nói ngài tận thế. Ngài tận thế là lúc nào? Năm 1999, tức là năm nay. Chúng ta cũng cho là may mắn gặp được thời buổi này. Đại tai nạn này có thể hóa giải không? Có thể. Phật nói với chúng ta, y báo chuyển theo chánh báo. Phật dạy chúng ta nguyên lý này. Thiên tai nhân họa là y báo, lòng người là chánh báo. Chỉ cần đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, tai nạn này sẽ được hóa giải. Duyên A Di Đà thôn của chúng ta chưa chín mùi, xây cất niệm Phật đường trước, xây cất giảng đường trước. Tôi giảng kinh tại Tân Gia Ba đến năm nay là 12 năm. Khó được cư sĩ Lý Mộc Nguyên nhiệt tâm hộ trì, trang nghiêm đạo tràng. Hiện nay các bạn thấy được giảng đường của cư sĩ Lâm, niệm Phật đường. Tại sao chúng ta làm như thế này? Vì tất cả chúng sanh tiêu tai giải nạn. Chúng tôi vì ai mà giảng kinh? Vì hư không pháp giới tất cả chúng sanh mà giảng. Vì chư Phật Bồ Tát mà giảng. Tại sao chúng ta niệm Phật? Quyết không phải vì chính mình, vì thế giới tất cả chúng sanh tiêu tai giải nạn. Không phải vì chính mình, vì chính mình công đức rất nhỏ, vì tất cả chúng sanh công đức thì to lớn. Trong Phật Pháp nói tích công lũy đức, không tại tướng, không tại sự, tại trong lòng. Tâm lượng của bạn phải lớn. Thế nào gọi là tâm lượng lớn? Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, tâm lượng này thì lớn. Niệm niệm vì chính mình, niệm niệm vì gia đình của tôi, vì đoàn thể của tôi, đạo tràng nhỏ của tôi, công đức này thì nhỏ. Đây tức là y báo theo chánh báo chuyển mà Phật nói. Chánh báo là như thế nào? Chánh báo là tâm. Tất cả pháp di tâm sở hiện, di thức sở biến. Cho nên tâm có thể chuyển cảnh giới, tâm có thể chuyển vạn pháp. Học Phật học từ đâu? Là học tấm lòng của Phật Bồ Tát, học chi kiến của Phật Bồ Tát, học đạo đức của Phật Bồ Tát. Trong này quan trọng nhất là tâm nguyện. Người ta rắp tấm lòng gì? Phát tâm nguyện gì? Đây là căn bản. Khi căn bản chính xác, không có gì không chính xác. Cảm ứng thiên là bài văn phát nguyện lập tâm của thánh hiền, đi tới thực hiện sinh hoạt, sự thế, đối người tiếp vật. Cổ đức nói có thể dùng nó làm bậc thang để siêu phàm nhập thánh, làm điểm quan trọng để chuyển quả vi phước. Mỗi một triều đại trong quá khứ của Trung Quốc, người y theo bài văn này tu học rất nhiều, quả báo cảm ứng vô cùng thù thắng. Chúng ta thấy được trong vị biên trình bày những nhân duyên công án, hiện nay chúng ta gọi là kể chuyện, phụng hành theo câu chuyện trong cảm ứng thiên, thiện báo đắc được của họ, những ác báo đắc được của người tạo ác nghiệp. Có thể nói sưu tập rất phong phú. Thực tế mà nói, sưu tập những nhân duyên công án trong bài văn này rất có hạn. Sự tích cảm ứng không thể hoàn toàn nêu ra hết được. Chỉ cần chúng ta để ý quan sát những gì xảy ra trong hoàn cảnh bên cạnh chúng ta, chúng ta làm sao có thể không tin? Làm sao có thể không y giáo phụng hành? Đại sư Ấn Quang lấy bài văn này làm nền tảng cho việc tu học tịnh độ, rất có đạo lý. Người nào có thể thật sự làm theo cảm ứng thiên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định nắm chắc trong tay. Nếu như những gì bạn làm hoàn toàn trái ngược với nói trong cảm ứng thiên, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ suốt đời cực lực đề xướng, đây là trí tuệ cao độ của Ngài, đại từ đại bi của Ngài. Chúng ta phải biết, cần thiết tôn trọng, cần thiết cảm ơn, cần thiết y giáo phụng hành. Như thế mới gọi là báo đáp. Tốt, hôm nay thời giờ đã tới, chúng ta nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 4, ngày 22 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là từ cổ đến nay tại Trung Quốc, trong xã hội được đại chúng thông thường hết sức coi trọng. Người y theo phương pháp này tu hành rất nhiều, cảm ứng có được cũng bất khả tư nghị. Cảm ứng thiên vị biên là sưu tập rất nhiều sự tích của cảm ứng, hiệu quả hết sức rõ rệt. Cổ nhân khuyên bảo chúng ta, lòng người cần phải hậu đạo. Lần này tôi đi Úc Châu, tuy nhiên chỉ có 4 ngày, các đồng tu vẫn không bỏ qua, muốn tôi đem đại ý của Liễu Phàm Tứ Quấn giới thiệu cùng tất cả mọi người. Đạo lý của cảm ứng, khai tông minh nghĩa, nói thật rõ ràng. Trong dịch kinh gọi là gia đình tích thiện, ắt có thêm việc may. Gia đình tích không thiện, ắt có thêm tai họa. Rắp tâm hậu đạo, nhất định có hậu phước. Rắp tâm khắc bạc, tuy hoàn cảnh hiện nay hưng thịnh, nhưng không lâu, nhất định suy bại. Lý luận và sự thật này, cổ kim trung ngoại, chỉ cần chúng ta kỹ lưỡng quan sát, đều có thể nhìn thấy. Hú hồ, hết sức rõ rệt. Cho nên, bất luận cá nhân, gia đình, xã đoàn hoặc giả quốc gia, cần phải biết hưng thịnh hoàn toàn do rắp tâm hậu đạo, đoạn ác tu thiện. Người xưa nói, những người biết được đạo lý này cần thiết phải đem bài văn tự này lưu thông rộng lớn. Chúng ta cần phải học theo Ấn Tổ. Đại sư Ấn Quang trong suốt một đời hết lòng hết sức lưu thông bộ sách này, và Liễu Phàm Tứ Quấn cùng An Sĩ Toàn Thư. Ba bộ sách này số lượng lưu thông vượt xa kinh luận của Phật Pháp. Pháp sư Ấn Quang làm như thế với dụng ý gì? Không ngoài muốn cứu vãn kiếp nạn của thế gian hiện nay. Kiếp nạn này hết sức nghiêm trọng, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Kiếp nạn này từ đâu tạo thành? Nhân tâm, nhân hành tạo thành. Tâm hành bất thiện tạo thành kiếp nạn. Nhà Phật nói, Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh của chúng ta. Chánh báo là nhân tâm, là hành vi. Nhân tâm thiện, sinh hoạt hoàn cảnh của chúng ta thì thiện. Nhân tâm bất thiện, hoàn cảnh trở thành ác liệt. Cho nên cuốn sách này nhất định phải đọc thuộc thâm tư, khuyến khích phụng hành. Trong sinh hoạt hàng ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nghĩ xem tương ưng hay không tương ưng với dạy dỗ trong cảm ứng thiên. Nếu tương ưng, chúng ta có thể nghĩ, có thể nói, có thể làm. Nếu không tương ưng thì không thể được. Cho nên nhất định phải đọc thuộc trước, cần phải thường xuyên tư duy nghĩa lý bên trong, đọc thuộc thâm tư, nỗ lực phụng hành. Tương lai của bạn quang minh vô hạn. Tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp. Rất nhiều đồng tu đều biết tôi không có phước báo, cũng không có thọ mạng. Không chỉ có một người có tướng cho tôi, rất nhiều người đều nói tôi sống không quá 45 tuổi. Tôi tin những người gia đình tôi rất nhiều đời đều không sống quá 45 tuổi. Cho nên tôi chấp nhận. Không có phước báo, kiếp quá khứ không có tu phước, may mắn còn có một chút trí tuệ thông minh, có thể tiếp thụ thiện pháp. Năm đó lão cư sĩ Châu Cảnh Trụ giới thiệu Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên cho tôi. Sau khi đọc xong, tôi bị cảm động sâu sắc, biết được khuyết điểm của chính mình, sửa đổi làm mới, học nhẫn nhục, học nhẫn nhượng. Hiện nay vẫn còn có một chút thọ mạng, dường như vẫn còn có một chút phước báo này, không phải đến từ kiếp trước, mà là do kiếp này tôi tập được. Thực tại mà nói, đắc lực bởi lời dạy của Ấn Tổ. Ba cuốn sách này đều giảng qua nhiều lần. Lần này các đồng tu mời tôi giảng thêm một lần. Tôi nói được, cũng là đúng lúc. Mọi người học Phật, công phu không được đắc lực, niệm Phật không thể đắc được công phu thành phiến, tham thiền không thể đắc được thiền định, nghiên cứu giáo lý không được viên giải. Nguyên nhân tại chỗ nào? Cần thiết tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân này. Bất luận tu học pháp môn nào, công phu sẽ được đắc lực. Đặc biệt là thế gian hiện nay, thế giới này, mỗi một khu vực tai nạn liên miên, một năm nhiều hơn một năm, một lần nghiêm trọng hơn một lần. Chúng ta cần phải có lòng cảnh giác. Hồi tháng trước có một đồng tu Úc Châu tặng cho tôi ba cuốn sách dày, Lời Tiên Tri của cổ lão Tây Phương. Tôi dùng 2 tuần lễ để đọc hết. Trong quá khứ chúng tôi đã đọc những bản trích lục không hoàn chỉnh, xem không hiểu, cũng là tu dưỡng của chính mình không đầy đủ. Đọc được toàn văn, chúng tôi mới hiểu rõ. Tây Phương, Nạc Trà, Đan Mã Tư là nhà đại tiên tri khắp thế giới đều biết tới. Người này và Khổng Tiên Sinh nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn là nhân vật giống nhau. Đối với thay đổi của xã hội tương lai, chẳng huống trị loạn, ông ấy suy đoán hết sức chính xác, nhưng không có biện pháp hóa giải. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh suy đoán vận mạng của Viên Liễu Phàm rất chính xác, cũng không có biện pháp thay đổi. Viên Liễu Phàm may mắn gặp được Vân Cốc Thiền Sư dạy ông phương pháp cải tạo vận mạng. Mạng là do mình tạo, đương nhiên có thể do mình sửa đổi. Ông sửa đổi thành công. Trong lịch đại Trung Quốc, người giống tiên sinh Liễu Phàm số kể không hết. Biết được đạo lý, biết được phương pháp thì bạn có thể cải tạo vận mạng, sáng tạo vận mạng, tương lai sáng sủa. Muốn hiểu rõ đạo lý này khó, không phải việc dễ dàng. Liễu giải thấu triệt phương pháp cũng không dễ. Cho nên nhất định phải cố gắng thiết thực học tập. Đạo lý này hết sức sâu sắc. Chúng ta ở Tân Gia Ba có cơ hội, thời gian lâu dài, giảng giải tường tận các đại kinh. Những đạo lý này đều giảng giải rõ ràng với các bạn. Nhưng chỉ nghe một lần, hai lần, ba lần, bạn có phải thật sự hiểu biết? Chưa chắc. Một lần, hai lần, ba lần, chỉ nghe mà thôi, lòng tin của bạn vẫn chưa gây dựng nên, nói chi liệu dài. Mai là bộ kinh Hoa Nghiêm phân lượng lớn. Với bước tiến trước mắt của chúng ta, tôi ước tính phải giảng giải 15 năm. Nếu như có duyên phần này, sau 15 năm quân tu, tôi tin chắc người khai ngộ rất nhiều. Không có thời gian lâu dài như thế thì không làm được. Không thể nghe kinh tại hiện trường, bất đắc dĩ nhi cầu kỳ thứ. Bạn nghe băng cassette, xem băng video, hoặc xem từ internet, đây là bất đắc dĩ nhi cầu kỳ thứ. Nếu như mỗi ngày không gián đoạn quân tập, muốn gây dựng lòng tin cũng cần đến công phu 3-5 năm, bạn mới có thể làm được. Người hiện nay và người thời xưa không giống nhau. Tâm của người xưa là định. Tâm của người xưa rất hậu đạo, nhưng tâm hiện nay độc ác, bồn chồn. Không có 3-5 năm, không gây dựng nổi lòng tin. Có 10-8 năm, bạn mới thật sự có thể ý thức hiểu biết, thật sự có thể khế nhập. Chính tôi là một thí dụ rất tốt. Trong một đời, tôi tâm địa bình lặng. Điểm này so với người khác mạnh hơn. Tôi không có dục vọng, không tranh với người ưu sự vô cầu, cho nên nội tâm tương đối bình lặng. Như thế đối với việc tu học giúp đỡ rất nhiều. Nếu như tâm bất bình, tâm địa nóng nảy hời hợt, dục vọng quá nhiều, bạn muốn tranh giành danh văn lợi dưỡng, tham đồ ngũ dục lục trần, đây là trở ngại lớn nhất trong việc tu đạo. Những thứ này chỉ tạo ác nghiệp. Công phu của bạn không đắc lực. Đạo lý tại chỗ này. Một người tu hành, một người được phước. Một gia đình tu hành, một gia đình được phước. Một địa phương, khu vực tu hành, khu vực này tránh khỏi tất cả tai nạn. Nước Tân Gia Ba này không lớn. Chúng tôi lại chỗ này giảng kinh trước sau cũng có 20 năm. Tại sao tại những khu vực khác cũng dùng thời gian 10 mấy năm không có hiệu quả? Nhưng tại chỗ này chúng ta thấy được một số hiệu quả. Nguyên nhân là người Tân Gia Ba không giống người các nước khác. Người nước này thật thà, thủ pháp, rất quy củ. Sau khi nghe Phật Pháp, họ thiết thực tư duy, họ sẽ thực hành. Họ cảm giác như thế là tốt, họ thiết thực thực hành. Có khi nhiều người làm, tự nhiên hình thành một loại phong khí. Một nước, thành phố nhỏ như thế, có thể được toàn thế giới tôn kính, tự nhiên có đạo lý của nó. Có thể thấy được, vẫn do nơi kết quả của giáo dục. Tôi nghe người ta nói, tiên sinh Lý Quang Diệu từng nói qua, ông được sự giáo dục tiếng Anh. Nếu như ông được sự giáo dục tiếng Hoa, việc trị nước của Tân Gia Ba so với hiện nay phải tốt hơn nhiều lần như thế. Đây là trí tuệ chân thực. Người thật sự trải qua giáo dục của tiếng Hoa dạy người những thứ gì? Chúng ta cần phải hiểu rõ. Trung Quốc bắt đầu từ Hạ Thương Chu 3 triều đại cho tới năm cuối Thanh Triều, tôn chỉ giáo dục chưa từng thay đổi qua. Chỉ nhắm vào 3 sự việc. Thứ nhất, dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người với người. Bạn làm người bằng cách nào? Thứ hai, dạy bạn quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên. Thứ ba, dạy bạn quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Bạn có thể thông đạt minh liễu, bạn tức là thánh nhân. Giáo dục của nhà Phật cũng nhắm vào 3 sự việc như thế. Mặc kệ đại tiểu thừa, mặc kệ thuộc về môn phái nào, tôn chỉ của giáo dục cũng có 3 điều. Điều thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Trong ngũ thừa Phật Pháp là Phật Pháp nhân thiên. Bạn không đọa ta mắc đạo. Điều thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Bạn có thể siêu việt lục đạo luân hồi, siêu việt vài tam giới, làm A-la-hán, làm Bích Chi Phật, làm Bồ Tát, làm Phật. Mục tiêu thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Đó là siêu việt thập pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Đại Sĩ, nếu như đối với cương lĩnh, chúng ta đều nắm không được, bạn học cái gì? Thật sự hiểu rõ, thật sự biết được, mới biết tri ân báo ơn. Người thế gian không biết tri ân, họ đâu biết báo ơn gì. Tri ân báo ơn trong Đại Thừa Phật Pháp là quá trình tu học bắt buộc của nhị địa Bồ Tát. Các bạn nghĩ xem, địa vị này cao biết bao. Nhị địa Bồ Tát tổng cộng tu 8 khoa mục. Đây là một trong 8 khoa mục. Niệm niệm không quên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là căn bản. Sau đó từ chỗ này phát dương quang đại, hiếu thuận tất cả chúng sanh, phụng sự tất cả chúng sanh. Trong Kinh Phạm Võng nói, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Đây là đem việc báo ơn phát huy tới tột đỉnh. Hôm nay chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo khác nhau, tiếp xúc với quần tộc khác nhau, với lòng yêu thương chân thành, bố thí, cúng dường, vô tư, vô điều kiện. Có người cảm giác lạ lùng rồi đến hỏi tôi, Pháp Sư, tại sao ông muốn làm như vậy? Tôi trả lời, chúng tôi làm như vậy là để thực hiện dạy dỗ của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi hiểu biết đạo lý này, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Làm sao có thể không ái hộ? Làm sao có thể không chiếu cố? Làm sao có thể không cúng dường? Tất cả mọi người đều biết đạo lý này, đều biết làm như thế này, thiên tai nhân họa sẽ không còn. Đây gọi là Phật Pháp. Phật Pháp tại thế gian, có bao nhiêu người thật sự hiểu biết Phật Pháp? Sự dạy dỗ chúng ta nhận lấy được, nhất định phải biến đổi thành sinh hoạt của chúng ta, biến đổi thành tư tưởng của chúng ta, biến đổi thành hành vi của chúng ta. Chúng ta mới có thể đắc được thọ dụng thật sự. Cho nên, không thể không học cảm ứng thiên, không thể không thiết thực cố gắng tu học. Trong vị biên, những công án sưu tập, sự tích nhân duyên hết sức đầy đủ, từng chuyện một giới thiệu, đòi hỏi quá nhiều thời gian. Tôi ở đây chỉ nhắc nhở các bạn đồng tu, cần phải thiết thực cố gắng đọc tụng thọ trì, tự cầu đa phước. Hôm nay, thời gian đã tới. Chúng ta nói đến đây, chúng ta vẫn chưa nói tới phần chính. Ngày mai, có thể bắt đầu đi vào ý nghĩa bên trong.
Trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên chí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đương lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn xin kinh lễ tâm mình. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh. Ân đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành, bà cõi Phật thế tôn hiện.